Quyển 16 chương 1, hang động Lý Vân Trạch đến thôn Hòa Hiện vào một đêm mưa to gió lớn, đêm đó cả người hắn ta bị mưa xối ướt đẫm. Hơn nữa lại chạy suốt một ngày đường, nên sức lực đã cạn kiệt. Thế nên sau khi ngã xuống vũng bụng trên đường và bị trật chân, hắn ta không thể đứng dậy nổi nữa. Nếu không nhờ gặp được Trâu Dân đang trên đường về nhà, có lẽ hắn ta đã thật sự phải bỏ mạng trên con đường nhỏ cách thôn chưa đến nửa dặm. Trâu Dân đưa thư sinh trẻ tuổi đang dở sống dở chết về nhà, lại nhờ bà Tử nấu một nồi nước cừng, rồi cho Lý Vân Trạch uống hết nhưng lúc còn nóng. Lúc này, ông ta mới nhìn thấy chút sắc đỏ khiến người ta vui mừng trên gương mặt tái nhợt kia. Tiểu huynh đệ, hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi còn lạnh không? Trâu Dân ngồi xuống mép giường, ánh mắt đầy vẻ thân thiết. Lý Vân Trạch nhếch miệng mỉm cười. Nếu hôm nay không gặp được đại ca, hay là ta đã không thể đến Biện Lương rồi. Hiện giờ ta không còn gì đáng ngại nữa, chỉ là cổ chân vẫn hơi đau. Mới nãy sờ thì thấy hình như bị sưng, có lẽ phải làm phiền đại ca thêm mấy ngày nữa rồi. Trâu Dân xua tay. Không sao, ngươi cứ ở lại đi. Nơi này chỉ có ba người là ta, bà Tử và con trai của ta thôi. Nhưng nghe lời vừa nãy tiểu huynh đệ nói thì ngươi muốn tới Biện Lương à? Không biết ngươi ngàn dặm xa xôi đến kinh thành để làm gì thế? Lý Vân Trạch mỉm cười ngại ngùng, không chối gạt đại ca. Ta đã không đậu khoa cử 3 năm liên tiếp rồi. Bởi vì được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, nên ta chưa từng làm công việc đồng áng, không cần mẫn, cũng chẳng phân biệt nổi ngũ cốc. Không thể nào ở nhà làm nông được. Thế là ta định đến Biện Lương để tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân. Trâu Dân xoa xoa tay, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính. Trên mặt lộ ra vẻ tôn kính. Hóa ra tiểu huynh đệ là người đọc sách. Lúc vừa gặp, ta đã cảm thấy ngươi rất nhã nhặn. Quả nhiên là không nhìn nhầm. Lý Vân Trạch nghe thấy thì đỏ mặt, vội vàng chuyển đề tài. Đại ca, vừa nãy lúc gặp huynh, ta thấy vẻ mặt của huynh rất hoảng hốt, tinh thần không ổn định. Còn nói cái gì mà nơi này không nên ở lại lâu, sau đó vội vàng đưa ta về nhà. Rốt cuộc là tại sao vậy? Nghe hắn ta hỏi, vậy Trâu Dân bỗng giật thót, nắm chặt bát canh trong tay. Một giây sau, ông ta cúi mái đầu đầy hoa râm, rồi nhỏ giọng nói, nơi đó là mộ cổ, dù sao cũng không nên ở lại chỗ như vậy. Lúc nửa đêm, Lý Vân Trạch giật mình. Thì ra là thế, lúc ta vừa đi ngang qua thì nhìn thấy một bóng đen, còn tưởng là căn nhà bỏ hoang, hóa ra là mộ cổ. Nhưng ngôi mộ đó chôn ai vậy? Quy mô lớn thật nghe vậy. Cơ thể Trâu Dân hơi động đậy. Sau khi im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên ông ta đờ đẫn đứng lên. Tiểu huynh đệ, người đi cả một ngày lại còn bị mưa xối ướt nên chắc cũng mệt rồi nhỉ. Ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi, lát nữa ta bảo bà Tử đưa cho ngươi chút thuốc mỡ để bôi lên cổ chân. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là sẽ khỏe lại thôi. Dứt lời, ông ta lập tức đứng lên rồi vội vàng đi ra ngoài. Một mình Lý Vân Trạch xấu hổ ngồi trên giường không nhúc nhích trong gian phòng mộc mạc nhưng rất ấm áp này. Hắn ta lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện với Trâu Dân ban nãy mấy lần, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến bầu không khí đột nhiên chùng xuống. Ngay lúc hắn ta đang bồn chồn, cửa phòng lại bị đẩy ra một lần nữa. Một đứa trẻ ghé sát vào khe cửa, ló đầu nhìn vào bên trong. Cậu ta thoạt nhìn như vừa đến tuổi thay răng, mái tóc vàng thưa thớt được búi trên đỉnh đầu. Lý Vân Trạch mỉm cười hiền lành, vươn tay ra hiệu cậu ta đi tới. Đứa trẻ kia bước qua cửa, vừa ngoáy mũi vừa nở nụ cười thật thà giống hệt cha mình. Ngươi tên là gì? Lý Vân Trạch bảo cậu ta đến bên giường, lấy một miếng điểm tâm từ trong túi, rồi nhét vào tay cậu ta. Châu Tiểu Đồng đứa trẻ bỏ điểm tâm vào miệng, còn làm rơi một ít vụn xuống giường. Có Tiểu Đồng, vậy chắc cũng có Đại Đồng nhỉ? Lý Vân Trạch trêu chọc cậu ta. Đứa nhỏ lau khóe miệng. Đại Đồng là tên ca ca của ta, nhưng 10 năm trước huynh ấy. Cậu ta nhún vai, làm động tác chìa hai tay, nhìn cậu ta dửng dưng như vậy. Lý Vân Trạch cũng không cảm thấy kinh ngạc. 10 năm trước cậu ta còn chưa được sinh ra. Nếu chưa từng gặp người đại ca này, đương nhiên sẽ không có tình cảm với một người xa lạ. Vừa nãy ta ở ngoài cửa nghe thấy công tử và cha nói chuyện. Ngài đừng trách cha ta, bởi vì đại ca ta mất ở mộ Liên Đế đó, thế nên bao nhiêu năm qua, chẳng ai dám nhắc tới nơi đó trước mặt ông ấy. Sau khi ăn điểm tâm xong, cậu ta hít nước mũi rồi giải thích với Lý Vân Trạch. Một cổ kia còn có tên sao? Tên là mộ Liên Đế. Lý Vân Trạch bỗng có hứng thú, song hoa nhân tại xuất chúng. Tiếng thơm lưu truyền Liên Đế, tiên sinh dạy học trong thôn nói như vậy. Ngày ấy còn nói trong một cổ này chôn hai nữ nhân, bọn họ vốn là biểu tỷ muội, cùng hát hí khúc trong một gánh hát. Không ngờ lâu dần họ lại không phân biệt được thật và diễn mà nảy sinh tình cảm nam nữ. Sau đó bọn họ bị bầu gánh phát hiện và đuổi về quê. Các nàng sợ thói đời không dung, nên đã nhảy sông tự sát vào một đêm trăng cao gió mát. Người ta thương xót các nàng còn trẻ đã bỏ mạng, bèn vớt xác rồi chôn bên cạnh thôn, gọi là mộ Liên Đế Lý. Vân Trạch lắp bắp kinh hãi. Hóa ra hai nữ nhân chôn trong mộ cổ này còn có tình nghĩa kim lan. Nói xong, hắn ta chợt cảm thấy không nên nhắc đến chuyện như vậy trước mặt trẻ con, vì thế vội ho vài tiếng rồi chuyển đề tài. Mộ Liên Đế này có liên quan gì đến ca ca của ngươi? Chẳng lẽ sau khi chết, hai nữ nhân kia không chịu yên ổn mà ra ngoài làm chuyện ác sao? Châu Tiểu Động nắm lấy mấy sợi tóc ít ỏi trên đỉnh đầu, khẽ thở dài một tiếng. Ta chưa bao giờ nghe cha mẹ nói tới việc này, chỉ là ngẫu nhiên nghe được từ người khác thôi. Lúc đại ca bằng tuổi ta, có một ngày huynh ấy cùng bạn bè đến gần mộ Liên Đế chơi đùa. Bọn họ vui đùa chạy quanh tấm bia đá, chạy một lúc thì phát hiện bên cạnh ngôi mộ cổ này có một hang động đen xí. Tuy cửa động không lớn, nhìn vào cũng chẳng thấy gì, nhưng rõ ràng hôm trước ở đó chỉ có một tảng đá cứng trơ trụi, không hề có gì khác. Vì thế mấy đứa trẻ bèn nói đùa với nhau, có người nói đó là động Hậu Ly, cũng có người nói đó là động của Hoàng Đại Tiên. Cứ tranh cãi mãi mà không có kết quả, đến cuối cùng bọn họ đặt cược, nói ai dám vào động tìm hiểu thì những người khác sẽ làm tọa kỵ cho người đó một tháng. Đại ca ta là người lớn nhất trong đám trẻ con, tất nhiên không muốn nhận thua, hơn nữa mấy người khác còn vây quanh ồn ào, thế nên huynh ấy đành phải bất chấp đi đến cửa động, đứng mũi chịu sào mà đi vào.